là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình phát thanh sáng nay, sau phần tin là phản ánh Nguyễn Văn Niên sẵn sàng cho ngày hội giao quân năm 2020. Cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 7 tháng 2, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh đã có buổi làm việc với cán bộ chủ chốt huyện Mù Cang Chải về công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona gây ra và việc triển khai thực hiện chương trình hành động số 190 của tỉnh ủy. Làm việc với cán bộ chủ chốt huyện Mù Cang Chải, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nghiêm túc chương trình hành động số 190 của tỉnh ủy, sát với tình hình thực tiễn của địa phương. Huyện đã ban hành kế hoạch số 210, cụ thể hóa 24 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh ủy thành 33 chỉ tiêu, trong đó có 16 chỉ tiêu giao cao hơn so với tỉnh giao. Về nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế xã hội năm 2020, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống yêu cầu huyện Mù Cang Chải cần có giải pháp để thực hiện các chỉ tiêu cao hơn so với chương trình hành động số 190 của tỉnh ủy giao, chuẩn bị tốt các điều kiện đại hội đảng bộ cấp cơ sở, đặc biệt là việc bố trí sắp xếp đội ngũ cán bộ sau đại hội. Chủ động thực hiện tốt các mục tiêu giảm nghèo bền vững, huy động nguồn lực để xây dựng đầu tư cơ sở hạ tầng, giao thông tuyến đường từ xã chế tạo đi xã Hua Chai, huyện Mường La, tỉnh Sơn La, nhằm thúc đẩy giao lưu phát triển kinh tế xã hội các địa phương. Đối với công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona gây ra, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống đề nghị các cấp các ngành của huyện cần tăng cường quản lý chặt chẽ và theo dõi sát đối với người nước ngoài và các gia đình đi làm ăn tại Trung Quốc hiện đang sinh sống trên địa bàn huyện để có phương án phòng chống dịch bệnh. Xây dựng kế hoạch đảm bảo cho công tác phòng chống dịch với phương châm 4 tại chỗ, từ tuyến huyện tới xã. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống yêu cầu các cơ quan chức năng của huyện cần quản lý giám sát chặt chẽ những nơi công cộng, khu du lịch cộng đồng, khách sạn, nhà hàng và hạn chế tập trung đông người, giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Trước đó, đoàn công tác của tỉnh đã có buổi làm việc với Đảng ủy thị trấn Mù Cang Chải. Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống đánh giá cao cấp ủy, chính quyền thị trấn Mù Cang Chải đã triển khai nghiêm túc kịp thời các nội dung chương trình hành động số 190 của tỉnh ủy và kế hoạch 210 của huyện Mù Cang Chải về các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, tổ chức tốt đại hội chi bộ cấp cơ sở và chuẩn bị các điều kiện cho đại hội đảng bộ thị trấn. Về nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền thị trấn cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai có hiệu quả về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020 và chương trình hành động số 190 của tỉnh ủy. Trong đó, ưu tiên thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo bền vững, việc thành lập mới tổ hợp tác thúc đẩy phát triển sản xuất, tạo điều kiện phát triển các loại hình du lịch cộng đồng. Đối với công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, địa phương cần chủ động nắm chắc và quản lý chặt chẽ lượng du khách, đặc biệt là du khách người nước ngoài và người dân đi làm ăn xa trên địa bàn thị trấn, có phương án để chủ động phòng chống dịch lây lan tại cộng đồng.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình làm việc, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Ban chấp hành Đảng ủy thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên về một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai thực hiện trong thời gian tới, trọng tâm là công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn. Ngay sau khi nhận được kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc thực hiện chương trình hành động số 190 của tỉnh ủy, Đảng ủy thị trấn Mậu A đã xác định rõ những mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ trong kế hoạch của Huyện ủy và chương trình hành động của tỉnh ủy. Theo đó, Đảng ủy phân công cụ thể từng nhiệm vụ, từng chỉ tiêu cho các đồng chí trong Ban Thường trực Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị trấn, các cơ quan đơn vị, các tổ dân phố gắn với lộ trình thời gian thực hiện cụ thể, trong đó xác định những việc ưu tiên phải làm trước, việc làm sau, gắn trách nhiệm của từng tập thể, từng cá nhân đối với hiệu quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ và cán truyền tinh thần kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao là tiêu chí quan trọng quyết định kết quả đánh giá xếp loại tập thể, cá nhân trong năm 2020. Cùng với đó, Đảng ủy thị trấn Mậu A cũng đặc biệt chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, chỉ đạo làm tốt từ khâu xây dựng các văn bản, phân công nhiệm vụ, tổ chức triển khai thực hiện, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện các nội dung của văn bản tỉnh, huyện và thị trấn về phòng chống dịch, chỉnh đốn nhắc nhở các thành viên ban chỉ đạo các cơ sở tập trung đông người chưa thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo về công tác phòng dịch, chỉ đạo Ủy ban nhân dân phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tổ chức phun thuốc khử trùng tất cả các trường học, nhóm trẻ trên địa bàn. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, năm 2020 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng, quyết định kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020 và nghị quyết Đại hội 18 Đảng bộ tỉnh. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Đảng ủy thị trấn Mậu A cũng như các ngành chức năng địa phương của huyện Văn Yên ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán cần khẩn trương bắt nhịp ngay với công việc, trong đó cần đặc biệt quan tâm đến xây dựng kế hoạch giảm nghèo, tạo việc làm cho lao động, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ cương trách nhiệm của cán bộ, đẩy mạnh hoạt động ngày thứ bảy cùng dân, tạo khí thế thi đua sôi nổi, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi mọi chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra ngay từ những ngày đầu tháng đầu của năm mới 2020, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho đại hội đảng các cấp. Đối với công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu địa phương tiếp tục nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện quyết liệt có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của cấp trên, tập trung tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân về tốc độ lây nhiễm cũng như sự nguy hiểm của dịch bệnh đang diễn ra, tăng cường công tác quản lý các trường hợp người nước ngoài nhập cảnh vào thị trấn, nhất là công dân Trung Quốc và các quốc gia khác đi vào vùng dịch địa bàn, chỉ đạo kiểm tra các đơn vị nhà trường, các tổ dân phố kiểm tra thực hiện kế hoạch đã ban hành, thường xuyên nắm bắt tình hình dịch bệnh trên địa bàn thị trấn 24/24 giờ để báo cáo với Ủy ban nhân dân huyện và các ngành liên quan, kịp thời phát hiện sớm các ca bệnh, đồng thời thông tin đến cơ sở y tế để có biện pháp xử lý kịp thời.
Ngày 7 tháng 2, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra và chương trình hành động 190 của Tỉnh ủy Yên Bái tại Văn Chấn. Thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, huyện Văn Chấn đã thành lập ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, ban hành các văn bản chỉ đạo các cơ quan đơn vị, các xã thị trấn, các đoàn thể triển khai thực hiện phòng chống dịch, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến từng thôn bản tổ dân phố, từng cán bộ, đảng viên và nhân dân để nâng cao nhận thức về mức độ nguy hiểm của dịch bệnh này. Huyện cũng tăng cường kiểm tra giám sát, chuẩn bị cơ sở vật chất, khu vực cách ly, phương tiện, vật tư y tế, bố trí nhân lực và các phương án ứng phó khi xảy ra dịch bệnh, thực hiện phun tiêu độc khử trùng tại các cơ quan đơn vị trường học. Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu, Giám đốc Công an tỉnh đánh giá cao sự chủ động triển khai kịp thời các phương án ứng phó phòng chống dịch nCoV của huyện Văn Chấn. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đề nghị huyện tiếp tục ra soát chặt chẽ số người xuất cảnh trái phép, lao động đi làm ăn xa, người nước ngoài thăm thân nhân, khách du lịch đến từ Trung Quốc, đẩy mạnh kiểm tra giám sát các hoạt động phòng chống dịch tại cơ sở, kịp thời tuyên truyền hướng dẫn người dân cách phòng chống dịch bệnh, nhất là người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Huyện cần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn thông tin, không để tung tin thất thiệt gây hoang mang dư luận, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Cùng với đó, tăng cường công tác quản lý thị trường, kinh doanh các mặt hàng thiết bị, dụng cụ y tế thiết yếu cho phòng chống dịch, không để tình trạng tăng giá, găm hàng, chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực, phương án phòng chống dịch bệnh, thực hiện tốt công tác thăm khám đối tượng nghi nhiễm, thực hiện tốt công tác vệ sinh, kiểm soát dịch bệnh ở các điểm lưu trú khách du lịch. Thưa quý vị và các bạn, sau khi cho học sinh nghỉ học một tuần để phòng chống dịch bệnh do virus corona gây ra, ngày 7 tháng 2, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái Dương Văn Tiến tiếp tục ký văn bản yêu cầu các đơn vị chức năng chính quyền địa phương bố trí cho học sinh trên địa bàn tiếp tục nghỉ học để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra.
Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã có văn bản số 219 về việc cho phép học sinh sinh viên tiếp tục nghỉ học để phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận cho học sinh thuộc các trường mầm non, phổ thông, học viên trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, các trường trung cấp, sinh viên, các trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh tiếp tục nghỉ học từ ngày 10 tháng 2 năm 2020 cho đến khi có thông báo nhập học trở lại theo như đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh. Công văn cũng yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, hiệu trưởng các trường cao đẳng trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và các đơn vị liên quan có trách nhiệm chỉ đạo các cơ sở giáo dục và đào tạo tiếp tục thực hiện công tác vệ sinh, tẩy trùng trường lớp học, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện tốt nhất để đón học sinh, sinh viên quay lại trường trong thời gian tới. Đồng thời hướng dẫn nhắc nhở học sinh ôn tập, tự học tại nhà, nhắc nhở học sinh, sinh viên các biện pháp phòng chống dịch nCoV và dịch bệnh mùa đông xuân, tham gia giao thông an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích trong thời gian nghỉ học, chỉ đạo tổ chức dạy học bù, bảo đảm theo khung chương trình năm học 2019-2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của tỉnh, tổ chức thực hiện các biện pháp kiểm soát và tham gia các hoạt động phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch tuyển quân năm 2020, huyện Văn Yên đã tích cực triển khai các khâu, các bước trong quy trình tuyển quân để sớm hoàn thành chỉ tiêu giao quân theo đúng tiến độ. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho ngày hội giao quân ở huyện Văn Yên đã cơ bản hoàn tất. 145 thanh niên ưu tú của địa phương đã nhận lệnh và sẵn sàng lên đường nhập ngũ theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Phản ánh của cộng tác viên Hồng Vân Lan Hành.
Để hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 145 công dân nhập ngũ trong năm 2020, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Văn Yên đã tham mưu cho huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện ban hành quyết định giao chỉ tiêu tuyển gọi công dân nhập ngũ cho các xã thị trấn, phân công cán bộ trực tiếp chỉ đạo cơ sở, tạo điều kiện cho Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự 27 xã thị trấn thực hiện tốt các bước tuyển gọi công dân nhập ngũ. Bên cạnh đó, huyện Văn Yên cũng tập trung chỉ đạo các xã thị trấn nắm nguồn, phúc tra nguồn, xét duyệt chính trị, sơ tuyển sức khỏe, tổ chức khám sức khỏe cho các thanh niên, đảm bảo dân chủ công khai công bằng theo đúng luật nghĩa vụ quân sự. Ông Đoàn Mạnh Ninh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Thái, huyện Văn Yên nói.
Để nâng cao chất lượng tuyển quân, bảo đảm tuyển người nào chắc người đó, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã đã rà soát danh sách công dân trong và đến độ tuổi nhập ngũ, rà soát dân chủ công khai đúng quy trình. Trong sơ tuyển, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã nắm bắt các thông tin sàng lọc phẩm chất chính trị của công dân. Qua khám lần 2 thì đối với xã Yên Thái có 11 công dân đủ điều kiện nhập ngũ năm 2020. Qua đó thì Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã đã tiến hành thẩm tra lý lịch, lập hồ sơ của công dân, phối hợp với các đoàn thể thành lập các cái đoàn xuống gặp gỡ gia đình của từng công dân, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, hoàn cảnh của từng công dân và tuyên truyền cho gia đình và công dân các cái chế độ chính sách khi thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Với mục tiêu tuyển người nào chắc người đó, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Văn Yên đã phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tổ chức khám cho thanh niên trước khi nhập ngũ. Qua khám sơ tuyển 580 công dân tại các xã thị trấn, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện đã lựa chọn được 231 công dân trong độ tuổi nhập ngũ đảm bảo đủ điều kiện về sức khỏe. Bác sĩ Nguyễn Tài Quảng, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Văn Yên nói.
Thực hiện kế hoạch của Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện thì Trung tâm Y tế huyện Văn Yên đã thành lập hội đồng khám tuyển, đã tiến hành tập huấn cho các cán bộ y tế từ xã đến huyện, chọn tất cả những cái bác sĩ có kinh nghiệm, trình độ cũng như là nhiệt tình công tác để tham gia khám tuyển. Đặc biệt là chú trọng kiểm tra các hệ về tim mạch, huyết áp và khám mắt cũng như là khám các chuyên khoa.
Năm 2020, chất lượng tân binh của Văn Yên được bảo đảm khá tốt, đảm bảo 3 tiêu chí: chính trị, văn hóa và sức khỏe. Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện đã tổ chức hiệp đồng với các đơn vị nhận quân là Lữ đoàn 355, Sư đoàn 144, Bộ Tổng Tham mưu, Quân chủng Phòng không Không quân và Lữ đoàn 297 chốt quân số và phát lệnh gọi nhập ngũ đối với 145 công dân nhập ngũ chính thức và 7 công dân dự phòng. Thượng tá Giang Văn Thành, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Văn Yên cho biết.
Để công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ đạt về số lượng cũng như là chất lượng thì Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành liên quan để đẩy mạnh công tác tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự đến các tầng lớp nhân dân và thanh niên có đủ điều kiện để nhập ngũ năm 2020. Thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ các khâu trong sàng lọc, khám tuyển, phân loại phẩm chất chính trị, trình độ văn hóa, chất lượng sức khỏe của công dân, nắm tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh gia đình, phẩm chất đạo đức của từng công dân để chủ động trong công tác giao nhận quân năm 2020. Hiện nay thì 100% thanh niên của huyện Văn Yên trúng tuyển vào nghĩa vụ quân sự năm 2020 đều đã nhận lệnh gọi nhập ngũ và có mặt tại địa phương. Đồng thời chúng tôi đã hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị nhận quân, tham mưu cho Ủy ban dân huyện chuẩn bị tốt việc tổ chức lễ giao nhận quân theo đúng quy định, bảo đảm trang trọng, an toàn, tiết kiệm, đúng quy định của Bộ Quốc phòng.
Để tạo khí thế sôi nổi, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ, cấp ủy chính quyền địa phương và các ban ngành đoàn thể trên địa bàn huyện đã làm tốt công tác hậu phương quân đội. Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các xã thị trấn đã tổ chức gặp mặt các tân binh và đại diện gia đình để động viên nắm bắt tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của các tân binh và gia đình.
Bên cạnh đó, các địa phương còn tổ chức gặp mặt tặng quà, tặng sổ tiết kiệm, động viên tinh thần công dân nhập ngũ. Qua đó đã tạo niềm tin cho nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và quân đội, khích lệ động viên thanh niên tiếp nối truyền thống cha anh đi trước, lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Anh Lương Văn Thắng, xã Yên Thái, huyện Văn Yên nói.
Vợ chồng em cũng rất là vui và tự hào mà khi đứa con trai duy nhất là sắp sửa lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc thì gia đình em rất là vui và động viên cháu là cố gắng hoàn thành tốt nghĩa vụ quân sự của Đảng và Nhà nước.
145 tân binh của huyện Văn Yên đang thể hiện quyết tâm và nhiệt huyết của tuổi trẻ, sẵn sàng chờ ngày nhập ngũ để lên đường làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tân binh Bàn Văn Thắng, xã Yên Thái, huyện Văn Yên vui vẻ cho biết.
Ngay từ nhỏ thì em đã có mơ ước để trở thành một chiến sĩ để bảo vệ Tổ quốc. Chính vì thế năm nay em đã viết đơn để xin đi nghĩa vụ quân sự. Khi vào quân ngũ thì em sẽ cố gắng phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Tân binh Ngô Quyết Chiến, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên nói.
Là một thanh niên của quê hương Mậu A, em rất là phấn khởi và rất là tự hào trong đợt tuyển chọn nghĩa vụ quân sự năm 2020. Em xin hứa chúng em sẽ cố gắng học tập, rèn luyện, phấn đấu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Với sự chuẩn bị tích cực về mọi mặt cùng tinh thần tự nguyện hăng hái lên đường nhập ngũ làm tròn nghĩa vụ đối với Tổ quốc của mỗi công dân, huyện Văn Yên quyết tâm giữ vững thành tích nhiều năm liền là đơn vị hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, góp phần tô thắm thêm trang sử vàng và truyền thống của quê hương Văn Yên anh hùng.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Phần cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ được biết đến là một chủ tịch xã trẻ tuổi năng động trong thực hiện nhiệm vụ, mà Mùa A Sùng, chàng trai sinh năm 1984 ở thôn Tà Tàu, xã Pá Hu, huyện Trạm Tấu, còn là đại diện cho thế hệ trẻ đam mê giữ gìn văn hóa Mông qua những tiếng khen đã theo anh từ thuở thơ bé, để hôm nay anh tiếp tục giữ gìn và dạy cho thế hệ trẻ thêm yêu mến và tự hào về tiếng khen của dân tộc.
Khi còn nhỏ, anh Mùa A Sùng thấy bố giữ gìn cây khen Mông như một báu vật và thường mang ra thổi khi Tết đến xuân về hoặc khi chia xa với người đã khuất. Tiếng khen lúc rộn ràng, trầm bổng, lúc da diết, nhớ thương, lưu luyến đã ăn sâu vào tiềm thức anh từ thời thơ bé. Lớn lên, Mùa A Sùng quyết định học thổi khen và quyết tâm giữ gìn tiếng khen của người Mông. Anh Mùa A Sùng tâm sự.
Từ năm 1999 cho đến năm 2000 là tôi đã học cái tiếng khen. Mà cho đến bây giờ thì tôi vẫn giữ nguyên là học cái khen này. Mà tất cả các ngày lễ, ngày Tết, chào mừng mừng đảng, mừng xuân như của huyện, của tỉnh. Và như đi học các trường thì tôi cũng đều tham gia các tiết mục văn hóa văn nghệ, đặc biệt là múa khen. Tuy nhiên thì hiện nay thì các thế hệ trẻ bây giờ thì cái phong tục tập quán, đặc biệt là cái học khen thì cũng không học nhiều nữa, chủ yếu là tập trung mà đi học. Cho nên là hiện nay tôi rất mong muốn là nếu như thế hệ trẻ mà các cháu mà cùng ai mong muốn mà được học thì tôi sẵn sàng là truyền đạt lại những cái tiếng khen và những cái liệu múa cũng như là những cái tình cảm và đặc biệt là cái bản sắc dân tộc để giữ vững cái bản sắc dân tộc truyền thống của dân tộc Mông.
13 tuổi học thổi khen, nay đã 37 tuổi, Mùa A Sùng thuộc hết các điệu khen Mông, thông qua tiếng khen để gửi gắm thể hiện tiếng lòng của mình với bản tình, với cộng đồng và với thiên nhiên hùng vĩ. Tiếng khen khi ngân lên kèm theo các vũ điệu thể hiện được sự tinh tế khéo léo của người con trai Mông để thể hiện tiếng lòng của mình. Yêu tiếng khen Mông, anh Sùng không tiếc bỏ thời gian truyền lại cho thế hệ trẻ. Mỗi dịp lễ Tết, anh tranh thủ truyền đạt lại kỹ thuật thổi khen, cũng như giới thiệu cho các em học sinh hiểu ý nghĩa của cây khen Mông đối với đời sống tinh thần của đồng bào nơi đây. Em Mùa A Xúa, học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Pá Hu chia sẻ.
Cháu thấy chú Sùng múa khen cháu rất thích và cháu đang tập. Cháu hy vọng là cháu sẽ sau này sẽ như chú Sùng và giữ được nét văn hóa dân tộc của người Mông.
Khèn Mông đã trở thành một nhạc cụ quan trọng đối với đời sống tinh thần của dân tộc Mông. Với đồng bào nơi đây, cây khèn mang ý nghĩa sâu sắc, đó là phương tiện giao tiếp của con người với thế giới tâm linh, là bản sắc của dân tộc. Cuộc sống còn nhiều khó khăn khiến không ít giá trị truyền thống bị mai một. Vì vậy, cần nhiều những người trẻ đam mê, gìn giữ nét văn hóa Mông như anh Mùa A Sùng, để bản sắc dân tộc luôn đồng hành cùng quá trình hội nhập, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Thông tin và quảng cáo.
Vào dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu dùng thực phẩm tăng cao, dẫn đến việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm cũng tăng theo. Nếu không kiểm soát tốt, nhiều loại thực phẩm kém chất lượng, không an toàn sẽ trà trộn, lưu thông, gây ngộ độc và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người tiêu dùng.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, các cơ quan quản lý cần tăng cường thanh kiểm tra chống sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm.
Các cơ sở sản xuất, kinh doanh tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, không an toàn.
Người tiêu dùng chỉ chọn mua thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, kiểm tra kỹ nhãn mác, tuyệt đối không sử dụng thực phẩm đã ôi thiêu, mốc hỏng, tham gia phát hiện, ngăn ngừa các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm.
Vì Tết Canh Tí an khang, hạnh phúc, vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an toàn thực phẩm.
Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế.
Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế.
Khuyến cáo phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona nCoV. Để chủ động phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona nCoV, Bộ Y tế khuyến cáo người dân và cộng đồng thực hiện tốt các biện pháp sau.
1. Người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh đường hô hấp cấp tính, sốt, ho, khó thở. Khi cần thiết, phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách khi tiếp xúc.
Người có các triệu chứng sốt, ho, khó thở không nên đi du lịch hoặc đến nơi tập trung đông người. Thông báo ngay cho cơ quan y tế khi có các triệu chứng kể trên.
Vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên dưới vòi nước chảy bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn ít nhất 20 giây. Súc miệng, họng bằng nước súc miệng, tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng để phòng lây nhiễm bệnh.
Cần che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp, không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng.
Đảm bảo an toàn thực phẩm, chỉ sử dụng các thực phẩm đã được nấu chín.
Không đi du lịch đến các vùng có dịch bệnh, hạn chế đi đến các nơi tập trung đông người. Trong trường hợp đi đến các nơi tập trung đông người, cần thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân như sử dụng khẩu trang, rửa tay với xà phòng.
Tránh mua bán, tiếp xúc với các loại động vật nuôi hoặc hoang dã.
Giữ ấm cơ thể, tăng cường sức khỏe bằng ăn uống, nghỉ ngơi, sinh hoạt hợp lý, luyện tập thể thao.
Tăng cường thông khí khu vực nhà ở bằng cách mở các cửa ra vào và cửa sổ, hạn chế sử dụng điều hòa. Thường xuyên lau nền nhà, tay nắm cửa và bề mặt các đồ vật trong nhà bằng các chất tẩy rửa thông thường như xà phòng và các dung dịch khử khuẩn thông thường khác.
Nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, phải đeo khẩu trang bảo vệ, thông báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám, điều trị kịp thời. Gọi điện cho cơ sở y tế trước khi đến để thông tin về các triệu chứng và lịch trình đã di chuyển trong thời gian gần đây để có biện pháp hỗ trợ đúng.
2. Những người từ Trung Quốc trở về.
Những người từ Trung Quốc trở về Việt Nam cần tự cách ly tại nhà và theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày. Cần khai báo với cơ quan y tế sở tại nơi gần nhất để được hỗ trợ khi cần thiết.
Nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, phải đeo khẩu trang bảo vệ, thông báo ngay đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám, điều trị kịp thời. Gọi điện cho cơ sở y tế trước khi đến để thông tin về các triệu chứng và lịch trình đã di chuyển trong thời gian gần đây để có biện pháp hỗ trợ đúng.
3. Những người đi đến Trung Quốc, nếu không có việc cần thiết hoặc công việc đột xuất, không nên đến Trung Quốc trong thời gian xảy ra dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona nCoV.
Trường hợp bắt buộc phải hạn chế ra khỏi nhà, thường xuyên áp dụng các biện pháp phòng bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế.
Nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, phải đeo khẩu trang, thông báo ngay đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời. Gọi điện cho cơ sở y tế trước khi đến để thông tin về các triệu chứng và lịch trình đã di chuyển trong thời gian gần đây để có biện pháp hỗ trợ đúng.
Đường dây nóng của Bộ Y tế cung cấp thông tin về dịch bệnh 1900 3228.
Xin nhắc lại, đường dây nóng của Bộ Y tế cung cấp thông tin về dịch bệnh 1900 3228.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki, Sega 50cc, xe số 50cc, xe điện, xe đạp, xe thể thao. Thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu đồng khi mua xe máy điện cho tùy loại xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị khi mua xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, cúp 81, 82, hơi 50 không cần giấy phép lái xe. Khi mua xe Honda hiệu Wenfa, Weblade, Vision, khách hàng có cơ hội trúng giải đặc biệt là 3 xe ô tô Honda HR-V và giá nhất là 5.455 xe máy cùng loại. Khi mua xe Suzuki GSX R150, GSX S150, GSF 150, Bandit 150, khách hàng sẽ được hỗ trợ trước bạ lên tới 5 triệu đồng. Đối với xe Yamaha, Exciter, Janus Grande, Sirius M1, Sirius chế hỏa khí, quý khách sẽ được hỗ trợ lệ phí đăng ký lên tới 2 triệu đồng. Hiện tại, công ty có bán trả góp cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774 đường Điện Biên, tổ 8, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m về phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ dân phố Hồng Thái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, đối diện vườn hoa Giáp Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 0971 57 55 55. Chi tiết liên hệ: 0971 57 55 55. Trân trọng kính mời quý khách. Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.